là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Ban vận động cứu trợ tỉnh Yên Bái tiếp tục nhận hỗ trợ của các tổ chức cá nhân để khắc phục hậu quả thiên tai.
Các hộ trồng bưởi ở Đại Minh trắng tay sau bão.
Nhiều điểm tại thành phố Yên Bái vẫn còn nguy cơ sạt lở cao, cần có sự vào cuộc của chính quyền và cơ quan chức năng.
Chương trình thời sự chiều nay đang được phát trên tần số 92,1 MHz. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với những tin tức sự kiện diễn ra trên địa bàn tỉnh. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ban vận động cứu trợ tỉnh Yên Bái đã tiếp nhận hỗ trợ, ủng hộ khắc phục hậu quả thiên tai của đoàn công tác do Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam làm trưởng đoàn. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Giàng A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Tại buổi tiếp, đồng chí Giàng A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã thông tin với đoàn về tình hình thiệt hại về người và tài sản tại tỉnh Yên Bái trong cơn bão số 3 vừa qua và kết quả khắc phục thiên tai của tỉnh đến thời điểm này. Đồng thời cảm ơn sự sẻ chia và hỗ trợ kịp thời của cán bộ công chức, viên chức Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam đã ủng hộ 100 triệu đồng. Trung tâm nghiên cứu sáng kiến phát triển cộng đồng ủng hộ 80 triệu đồng. Một số doanh nghiệp xã hội ủng hộ khắc phục hậu quả thiên tai hàng cứu trợ với tổng trị giá 100 triệu đồng. Tất cả nguồn kinh phí này sẽ được phân bổ kịp thời tới nhân dân vùng lũ.
Thưa quý vị và các bạn, xã Đại Minh, huyện Yên Bình, vùng đất nổi tiếng với thương hiệu bưởi Tiến Vua, sau nhiều năm vất vả bằng sự nỗ lực của các cấp, các ngành đã xây dựng được thương hiệu bưởi Đại Minh. Tuy nhiên, chỉ sau một trận mưa lũ kinh hoàng thì trên 40 hecta diện tích bưởi của Đại Minh đã bị hư hỏng, trong đó có trên 13 hecta bưởi chết hoàn toàn không thể khắc phục được. Vấn đề đặt ra lúc này là cần sớm có đánh giá về mức độ thiệt hại, từ đó đưa ra các giải pháp phù hợp để vùng bưởi Đại Minh không còn phải kêu cứu. Phóng viên Thúy Quỳnh có mặt tại vùng bưởi Đại Minh sẽ phản ánh tới quý vị và các bạn ngay sau đây.
Những quả bưởi đúng ra thời điểm này nó phải nằm ở trên cây. Thế nhưng chỉ sau một trận mưa lũ kinh hoàng thì những cây bưởi tại Đại Minh đã bị hư hỏng hoàn toàn. Những người trồng bưởi ở đây thì vẫn hy vọng sẽ vớt vát lại được gì sau trận mưa lũ. Thế nhưng thiệt hại mà họ phải gánh chịu lại quá sức tưởng tượng.
Những quả bưởi này chỉ hơn 20 ngày nữa là có thể thu hoạch. Thế nhưng giờ đây chị Nhung đành bất lực đổ bỏ. Hơn 200 gốc bưởi cũng là tất cả nguồn thu nhập của gia đình chị đã bị trận mưa lũ kinh hoàng làm hư hỏng 100%. Thiệt hại thì quá rõ ràng, nhưng để thống kê thành những con số thì lại quá khó khăn. Chị Phạm Thị Nhung, thôn Minh Thân, xã Đại Minh, huyện Yên Bình nói.
Một năm này bọn tôi bán khoảng 7-80 triệu một vườn này chẳng hạn, nhưng mà năm nay đã mất như thế này rồi. Nhưng mà sang năm bây giờ những cái cây bưởi để trồng lại như thế này phải khoảng tầm 7-10 năm sau nó mới thu hoạch được như thế này. Nên là cái ước tính thiệt hại thì không tài nào mà ước tính cho được.
Nước rút đến đâu, cây bưởi hỏng đến đấy. Những quả bưởi Đại Minh nức tiếng cứ thế rụng la liệt. Những người trồng bưởi như ông Tá lại ngậm ngùi xót xa khi cả 100 triệu đồng biến mất chỉ sau một trận mưa lũ. Ông Nguyễn Văn Tá, thôn Minh Thân, xã Đại Minh, huyện Yên Bình nói.
Gia đình trông ngóng vào cây bưởi bây giờ mất hết thế này rồi thì gia đình cũng chả biết trông ngóng vào đâu. Đấy, cũng không biết là làm gì để mà sinh sống nữa rồi.
Cây bưởi càng lâu năm thì chất lượng quả lại càng thơm ngon. Thậm chí có những cây đã sinh trưởng và phát triển đến nay đã được gần 50 năm thì giờ cũng hoang tàn sau lũ. Và sẽ còn phải chờ mất một thời gian rất lâu nữa thì những người trồng bưởi tại đây mới có thể tái sản xuất trở lại. Ông Nguyễn Đức Thuận, thôn Minh Thân, xã Đại Minh, huyện Yên Bình cho biết.
Những gốc bưởi nó đã bị hỏng như thế này, bây giờ khắc phục rất là khó. Sau này thì là bưởi nếu mà nó cây nào nó phục hồi được thì ta phục hồi, còn nếu không thì ta lại phải trồng tiếp lại thôi. Chứ còn không còn một cách nào nữa.
Thiệt hại về tiền bạc thì có thể thống kê được, nhưng điều quan trọng hơn cả là chất lượng của cây bưởi sau bão lũ. Điều này đòi hỏi các cấp, các ngành cần sớm có đánh giá và đưa ra cách khắc phục kịp thời để vùng bưởi Đại Minh sớm được khôi phục. Vì phải mất rất nhiều công sức mới có thể tạo nên được thương hiệu đặc thù của vùng bưởi nơi đây. Bà Dương Thị Hồng Thắm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đại Minh, huyện Yên Bình cho biết.
Chúng tôi cũng đã tuyên truyền vận động bà con nhân dân kịp thời là sẽ xử lý những cái phần mà cây cối đã bị hư hại hoàn toàn hoặc hoàn toàn, là có thể trồng những loại cây ngô đông cũng như cây màu vụ đông ngắn ngày để tận thu, đảm bảo được cái nguồn thu cho bà con trong năm nay. Còn đối với những cái diện tích mà bưởi đã chết thì bà con sẽ phải cưa cây và bừa lại đất để làm sao cho đất nó tơi xốp, để dự kiến là sẽ trồng và khắc phục những cái diện tích bưởi đã chết vào những năm sau.
Thương hiệu Bưởi Tiến Vua đã trải qua hàng trăm năm bền chặt và gắn bó, cũng giống như những con người ở Đại Minh. Càng trong khó khăn lại càng thấy quyết tâm, vững vàng, sắt đá, mà có lẽ không bão lũ thiên tai nào có thể khiến họ bị khuất phục. Họ, những người bao năm gắn bó với cây bưởi tại Đại Minh, vẫn luôn giữ một quyết tâm bảo vệ và khôi phục lại thương hiệu của một vùng bưởi nổi tiếng.
Thưa quý vị và các bạn, Quy Mông là địa phương có diện tích đào giềng lớn nhất tỉnh. Tuy nhiên, do hoàn lưu cơn bão số 3 gần như xóa sổ toàn bộ diện tích, thiệt hại đối với Quy Mông không chỉ là thu nhập năm nay mà kéo theo đó là mất khách hàng, thiếu củ giống để trồng năm sau. Vì vậy, người trồng đào giềng ở Quy Mông rất cần sự quan tâm của các cấp các ngành trong việc khôi phục nghề sản xuất bên đào.
Cánh đồng đào giềng thôn Thịnh An xanh mướt ngày nào, nay đã vàng úa sau bão số 3. Sau nhiều ngày nước ngập, toàn bộ 23 hectare đào giềng được trồng bãi soi ven sông Hồng và những vị trí thấp của thôn đều bị chết, ước thiệt hại lên tới gần 4 tỷ đồng. Ông Vũ Văn Hùng, thôn Thịnh An, xã Quy Mông, chua xót nói.
Cái đào thì cứ mỗi một năm thì nếu mà quy ra một xào mà cứ năm nào được thì nói chung là cũng được 5-6 triệu một xào.
Còn đây là lời dãy bày của ông Vũ Văn Ba, thôn Thịnh An, xã Quy Mông.
Việc này thì chúng tôi là người dân thì cũng chưa biết là cái kế hoạch của xã như thế nào, hỗ trợ thế nào thì chúng tôi cũng chưa biết. Chứ, nhưng mà hiện tại theo tôi nhận định là trên 90% là số đào là chết, trên 90%. Chỉ có một số rất nhỏ của người dân thôi, trong chúng tôi gọi là trong gò thôi. Còn ở ngoài gần ven sông Hồng này là chết hết 100% luôn.
Hợp tác xã khởi nghiệp xanh Quy Mông được thành lập năm 2021. Hợp tác xã có 7 thành viên, ngoài ra còn liên kết với 4 tổ hợp tác. Công suất sản xuất là 40 tấn củ sơ chế trên ngày đêm, tương đương với 200 tấn bột một năm. Sản phẩm miến được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao. Bước vào vụ sản xuất năm nay, hợp tác xã có thêm nhiều khách hàng biết đến chất lượng và đặt hàng. Nhưng cơn bão số 3 gần như xóa sổ toàn bộ vùng nguyên liệu, gây khó khăn cho hợp tác xã. Ông Đỗ Danh Toàn, giám đốc hợp tác xã khởi nghiệp xanh Quy Mông cho biết thêm.
Bây giờ là nước là nó ngập hết rồi, có khả năng chỉ còn đào giống thôi. Thế còn bây giờ nếu như mà năm nay mà làm ấy thì có khả năng phải đi mua củ chỗ khác thì mới để hợp tác xã thì mới có việc làm. Thì đang dự tính là như thế. Thế nhưng mà bây giờ thì trước mắt là công nhân mấy ấy là nhà tôi còn có ít bột thôi. Chỉ làm được độ chục hôm nữa là hết. Thế cho nên là cái nguồn thu nhập của hội viên là không có.
Hiện nay xã Quy Mông có trên 400 hộ tham gia trồng 70 hectare đào giềng, trong đó quy hoạch vùng nguyên liệu tập trung 62 hectare tại 4 thôn, gồm thôn Thịnh Bình, Thịnh An, Thịnh Hưng và Thịnh Lợi. Bình quân mỗi năm người dân trồng đào giềng thu trên dưới 5.000 tấn củ, tương đương hơn 11 tỷ đồng. Với diện tích này thì Quy Mông là địa phương có diện tích đào giềng lớn nhất tỉnh, đồng thời tạo điều kiện để hai hợp tác xã chế biến miến hoạt động. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3 đã làm mất trắng 57 hectare đào giềng, ảnh hưởng tới quá trình sản xuất của hai hợp tác xã. Theo như lời của ông Trần Văn Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quy Mông, để giảm bớt thiệt hại cho người dân, chủ trương của xã là vận động nhân dân trồng ngô trên diện tích đào giềng đã chết, sang vụ trồng đào giềng năm 2025. Ông Trần Văn Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quy Mông cho biết thêm.
Giải pháp trước mắt thì tuyên truyền vận động bà con nhân dân là cái diện tích nào mà cải tạo đất được ấy, ngay trước mắt ấy, thì sẽ trồng ngô cuối vụ để giải quyết cái lương thực phẩm để phục vụ cho chăn nuôi, phục hồi sản xuất. Còn tới đây thì cái diện tích đào còn lại tuyên truyền vận động bà con nhân dân sẽ giữ lại cái số lượng đào còn lại để cung cấp giống cho bà con nhân dân. Tuy nhiên thì nó cái lượng giống thì cũng sẽ không đủ. Thì xã sẽ từng bước liên hệ với các cái địa phương khác mà có nguồn giống sẽ cung cấp cho bà con nhân dân để khôi phục lại cái vùng trồng đào trên địa bàn xã. Thì thực tế hiện nay là cái thiệt hại nó là rất là lớn, để ảnh hưởng đến cái việc sản xuất cung cấp nguyên liệu cho hai hợp tác xã chế biến miến trên địa bàn.
Thiệt hại về sản xuất nông nghiệp là rất lớn, nhưng với người trồng đào giềng ở Quy Mông còn mất mát nhiều hơn, bởi đây là cây trồng thu nhập cao gấp 3 lần cây lúa và không thể khắc phục được. Vì vậy, người dân Quy Mông rất cần sự quan tâm hỗ trợ giống vốn để bà con khôi phục sản xuất những năm tới.
Cơn bão số 3 vừa qua đã để lại hậu quả nặng nề tại huyện Trấn Yên, thiệt hại lớn về người, tài sản và sản xuất nông nghiệp. Đáng chú ý, nhiều gia đình đang vay vốn chính sách đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trước tình hình đó, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trấn Yên đã chia sẻ hỗ trợ, thể hiện tinh thần trách nhiệm đồng hành cùng các hộ vay vốn vượt qua khó khăn. Chị Nguyễn Thị Hoàn, tổ dân phố số 9, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, không giấu nổi nỗi nghẹn ngào khi kể về thiệt hại mà gia đình chị phải gánh chịu sau cơn lũ dữ vừa qua. Toàn bộ cơ sở chăn nuôi của chị bị tàn phá, hơn 9.000 con gà, trong đó 4.500 con gà sắp đến ngày xuất bán, trị giá ước tính trên 800 triệu đồng đã mất trắng. Cách đây hơn 4 tháng, chị Hoàn đã vay 100 triệu đồng từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trấn Yên để đầu tư vào lứa gà đầu tiên. Tuy nhiên, chưa kịp bán gà thì cơn lũ ập tới đã cuốn đi đàn gà, giờ chỉ còn sót lại vài trăm con. Trước tình hình đó, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đã kịp thời đến thăm hỏi, động viên, đồng thời tìm hiểu thông tin để có biện pháp hỗ trợ phù hợp, giúp chị vượt qua khó khăn. Chị Nguyễn Thị Hoàn, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Tôi thiệt hại về gà, quế và ba biết ở dưới ao. Còn về tài sản ở trong nhà thì cũng mất trắng. Gia đình tôi là rất biết ơn đến các cơ quan của Ngân hàng Chính sách đã giúp đỡ và đã đến thăm hỏi động viên gia đình tôi trong lúc khó khăn hoạn nạn. Mong các bác, các cô, chú cũng tạo điều kiện hơn nếu mà có cái vốn gì để cho em để khắc phục được, cho tạo điều kiện giúp đỡ cho gia đình em.
Trong tổng số khách hàng vay vốn tại Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trấn Yên có trên 1.700 khách hàng bị ảnh hưởng bởi bão. Đặc biệt, 4 người dân đã thiệt mạng do sạt lở và lũ cuốn. 5 ngôi nhà của các khách hàng vay vốn bị sập đổ hoàn toàn, 25 ngôi nhà bị sạt lở, hư hỏng nặng và hàng nghìn công trình nước sạch, vệ sinh môi trường bị tàn phá. Hàng trăm hộ dân cũng bị mất trắng gia súc, gia cầm, khiến nguồn thu nhập chính của họ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trước thực trạng này, không ít hộ gia đình phải đối mặt với áp lực trả nợ và lãi vay. Nhận thức rõ vai trò của mình, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trấn Yên đã nhanh chóng triển khai các biện pháp hỗ trợ khẩn cấp cho các hộ vay vốn bị ảnh hưởng. Phòng Giao dịch đã phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tiến hành rà soát, thống kê thiệt hại của khách hàng, đồng thời tổ chức các phương án xử lý nợ, rủi ro theo quy định. Ngoài ra, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội cũng đang xem xét nhu cầu vay vốn bổ sung nhằm giúp các hộ khôi phục sản xuất và tiếp tục phát triển kinh tế sau bão. Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ về mặt tài chính, đơn vị đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình có người thiệt mạng hoặc bị mất toàn bộ tài sản. Bà Nguyễn Thị Bích Ngân, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trấn Yên nói.
Trong thời gian tới, thì Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Trấn Yên chúng tôi có những giải pháp để khắc phục những thiệt hại mà do ảnh hưởng của cơn bão số 3 đã để lại. Thì thứ nhất là chỉ đạo cán bộ tín dụng và phụ trách địa bàn và chủ động nắm bắt tình hình giao thông, điều kiện về cơ sở vật chất để tổ chức giao dịch lưu động bù và những phiên phải dừng giao dịch. Tiếp theo là phối hợp với chính quyền địa phương, đoàn hội đoàn thể làm ủy thác nắm bắt tình hình thiệt hại của khách hàng vay vốn để tổng hợp nhu cầu và đề nghị xử lý rủi ro cho khách hàng nếu đủ điều kiện. Tiếp theo đó là sẽ rà soát những nhu cầu vay vốn, các chương trình tín dụng chính sách để khắc phục thiệt hại sau thiên tai của người dân và tham mưu cho chính quyền địa phương thực hiện rà soát phê duyệt danh sách hộ nghèo bổ sung, hộ khó khăn đột xuất cho những đối tượng đủ điều kiện thụ hưởng các chính sách tín dụng ưu đãi.
Trong bối cảnh thiệt hại nặng nề do thiên tai, sự quan tâm và hỗ trợ kịp thời của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trấn Yên không chỉ thể hiện trách nhiệm xã hội mà còn là biểu hiện của tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng, qua đó giúp người dân giảm bớt gánh nặng nợ nần, tạo điều kiện để họ vượt khó, tái thiết lại cuộc sống.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3 đã gây ra hàng trăm điểm sạt lở trên địa bàn thành phố Yên Bái. Nhiều người đã bị thiệt mạng và hàng trăm hộ gia đình bị ảnh hưởng, mất nhà, cửa và đi sơ tán. Để giúp nhân dân ổn định cuộc sống, trong những ngày qua, thành phố Yên Bái đã tạo điều kiện để các hộ trong vùng nguy cơ sạt lở được đánh đất để yên tâm ổn định cuộc sống, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Tại khu vực tổ 7 và tổ 8 phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, hiện trên đỉnh đồi có một vết nứt dài khoảng 300 mét, do đó hơn 30 hộ dân đã phải di rời đến nơi an toàn. Đã có một hộ bị sập nhà hoàn toàn, 7 nhà bị sập tường phía sau do sạt ta luy. Để hỗ trợ nhân dân sau gạt đất, doanh nghiệp Linh Huy Hoàng đã huy động 5 máy xúc và 15 ô tô vận tải để chở đất cho người dân. Anh Hoàng Xuân Trường, chỉ huy trưởng thi công công trình công ty trách nhiệm hữu hạn Linh Huy Hoàng cho biết.
Chúng em đưa thiết bị còn 10 người đến để giúp bà con là hót cái phần sụt sạt, tránh cái việc là ảnh hưởng đến tính mạng con người. Chúng em đến đây là giúp cộng đồng, và với khối lượng ở đây thì chúng em là vận chuyển đi dự tính khoảng 1 vạn khối đất là phải chuyển đi để cố gắng làm nào để khắc phục đảm bảo cho cuộc sống bà con sớm ổn định nhất.
Để giúp nhân dân khu phố trong lúc khó khăn, công ty trách nhiệm hữu hạn Linh Huy Hoàng đã huy động toàn bộ nhân lực và máy móc giúp san gạt đất. 6 ngày qua doanh nghiệp đã đánh được khoảng 30% khối lượng và dự kiến đến cuối tuần này sẽ hoàn thành tiến độ đề ra. Ông Chu Phú Hiệp, tổ 7 phường Minh Tân, thành phố Yên Bái nói:
"Cái việc này là nhà nước thì làm thì cũng rất nhiều chỗ ở Yên Bái này, rất nhiều chỗ nguy hiểm. Cho nên là các anh ấy cũng cho tranh thủ làm thật nhanh. Thế nhưng mà vì cái khối lượng quá lớn làm không kịp, cho nên là các gia đình ở đây đã bàn nhau là quyết tâm thuê thêm xe và máy xúc để làm cùng với lại nhà nước cho nó nhanh. Thế thì chúng tôi cũng tập trung vào tôi làm cho nó thật nhanh để giải phóng."
Tuy nhiên do nguồn lực hạn chế, trong khi đó nhu cầu đánh đất của nhân dân vẫn còn nhiều, nên nhiều điểm vẫn chưa được triển khai. Tại điểm sạt lở km 2 thuộc tổ 2 phường Yên Ninh, do điểm sạt lở khu vực này có khối lượng đất đá quá lớn, nên mặc dù không được hỗ trợ của nhà nước, nhưng nhiều hộ dân ở đây đã thuê máy xúc để san gạt. Anh Nguyễn Xuân Hưng, tổ 2 phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái cho biết.
Chính quyền tỉnh và cấp trên này đánh được 2 quả đồi cho dân là để dân còn về vay mượn để sinh sống, để làm nhà cửa.
Hiện tại trên địa bàn thành phố Yên Bái vẫn còn hàng chục điểm sạt lở cần được hỗ trợ san gạt. Do đó thành phố Yên Bái cần có chính sách hỗ trợ để các hộ dân sinh sống dưới chân ta luy sớm ổn định cuộc sống, không còn phải nơm nớp mỗi khi trời mưa bão.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày này người dân thành phố Yên Bái đang khẩn trương khắc phục hậu quả, dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh môi trường, thu gom rác thải sớm ổn định cuộc sống sau trận lụt bão vừa qua. Cũng vì thế lượng rác thải tăng gấp nhiều lần so với trước kia, đồng nghĩa với việc các công nhân vệ sinh môi trường phải căng mình dọn rác, cả bãi rác thì quá tải sau lũ.
Liên tục những ngày qua, các công nhân của công ty cổ phần môi trường và năng lượng Nam Thành đã hót dọn rác thải vệ sinh môi trường liên tục từ sáng sớm đến gần nửa đêm. Rác thải lẫn bùn đất xuất hiện ngày càng nhiều. Với phương châm đưa thành phố trở lại sạch đẹp sau mưa lũ, họ đang nỗ lực ngày đêm đi từng tuyến đường để dọn rác. Chị Triệu Thị Hồng Nhung, công nhân công ty cổ phần môi trường năng lượng Nam Thành, Yên Bái tâm sự.
Chúng em làm bắt đầu từ 6 giờ sáng, kết thúc lúc 12 giờ trưa và tiếp tục từ 1 giờ chiều đến 10 giờ tối. Có hôm thì 8 giờ cũng về, nhưng mà đa số là rác ở thành phố rất là nhiều ạ. Và chúng em cũng vẫn phải tăng cường. Lúc thì chạy được xe mà hầu như là cái chị thấy đấy, người hôm nào cũng rất bẩn như này ạ.
Cao điểm của công tác thu gom rác thải được công ty cổ phần môi trường năng lượng Nam Thành Yên Bái thực hiện từ ngày 12 tháng 9, ngay sau khi nước rút. Tính đến ngày 22 tháng 9, công ty đã vận chuyển được gần 3.450 tấn rác thải. Trong đó những ngày cao điểm, công ty đã vận chuyển được gần 480 tấn rác thải với gần 100 chuyến xe được huy động. Để công tác thu gom rác thải được tiến hành nhanh nhất có thể, công ty cổ phần môi trường năng lượng Nam Thành Yên Bái đã tạm dừng các hoạt động sản xuất để ưu tiên nhân lực, phương tiện thu gom rác thải. Vệ sinh môi trường sau mưa lũ để bảo vệ sức khỏe cộng đồng và phòng ngừa dịch bệnh được các địa phương trong tỉnh tiến hành khẩn trương. Vì thế, công ty cổ phần môi trường năng lượng Nam Thành Yên Bái đã và đang tiếp tục huy động 100% công nhân và phương tiện thu gom vận chuyển rác đến địa điểm xử lý theo quy định. Thời gian cao điểm thu gom rác thải này dự kiến kéo dài đến hết tháng 9. Chị Nguyễn Thị Bích Thảo, trưởng phòng kế hoạch và kỹ thuật công ty cổ phần môi trường năng lượng Nam Thành Yên Bái cho biết.
Bình quân thì trước đây lượng rác nó chỉ rơi vào khoảng 100 tấn một ngày, thì những ngày như thế này bão lũ này là rác có ngày rơi vào tầm từ 400 đến 500 tấn một ngày. Nó coi như vượt gấp 4 đến 5 lần. Công ty vẫn phải bố trí công nhân làm, vẫn phải làm quay vòng 3 ca, mỗi ca cũng vẫn 100 người, vì là lượng rác bây giờ người dân đưa ra là theo kiểu nhỏ lẻ, mỗi nhà một đống nhỏ, nên là khi đưa máy vào không hiệu quả, nên là vẫn phải huy động công nhân bốc bộ bằng thủ công. Ngoài 4 xe ép rác chuyên dụng của công ty và 2 xe ben chuyên dụng của công ty, thì là công ty đã phải thuê thêm máy xúc và 11 xe ben nhỏ chạy liên tiếp, xe ben từ 6 đến 8 tấn chạy liên tiếp 3 ca trên ngày để đảm bảo để vận chuyển nhanh cái khối lượng rác, cũng đáp ứng được cái mong mỏi của nhân dân trong cái vùng ngập lũ.
Rác thải cần xử lý sau ngập lụt chủ yếu là các rác có thể tự phân hủy. Vì thế công ty đã thu gom về nơi tập kết tại nhà máy ở xã Văn Phú, thành phố Yên Bái và tiến hành phun khử trùng chờ xử lý hoặc chôn lấp luôn khi có thể. Trong những ngày tới, công ty tiếp tục duy trì số lượng công nhân phương tiện thu gom rác với quyết tâm cao nhất cùng với lực lượng đưa các tuyến đường của thành phố xanh sạch đẹp trở lại.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 23 tháng 9, ít nhất 492 người thiệt mạng và 1.645 người khác bị thương sau khi Israel không kích vào các mục tiêu của Hezbollah ở Liban. Đây được đánh giá là trận không kích đẫm máu nhất của Israel vào Liban kể từ năm 2006. Trong 24 giờ qua, lực lượng phòng vệ Israel đã tấn công hơn 1.300 mục tiêu của Hezbollah. Trước đó, lực lượng phòng vệ Israel IDF đã cảnh báo người dân Liban ở Beirut và các khu vực khác, yêu cầu họ sơ tán khỏi nơi cư trú và tránh xa bất kỳ tòa nhà nào có khí tài của Hezbollah. Phát biểu trong cuộc họp an ninh ngày 23 tháng 9, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết quân đội nước này đang thay đổi sự cân bằng an ninh dọc biên giới phía Bắc. Hezbollah đã đáp trả bằng cách bắn khoảng 180 quả rocket vào các khu phức hợp quân sự và một căn cứ không quân ở miền Bắc Israel. Phản ứng về ý định tấn công bộ binh của Israel vào Liban, một quan chức cấp cao thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định. Washington phản đối kế hoạch này vì cho rằng không giúp hạ nhiệt căng thẳng tại khu vực, đồng thời nhấn mạnh Washington vẫn đang nỗ lực tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng. Trong một diễn biến khác, truyền thông Israel cho biết Bộ Quốc phòng Mỹ đã quyết định tăng cường thêm lực lượng tới Trung Đông để ứng phó với tình hình leo thang căng thẳng hiện nay giữa Israel và Hezbollah.
Ngày 23 tháng 9, Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã ký xác lệnh phê duyệt danh sách các thành viên nội các mới do Thủ tướng Mohammed Ghazi Jajali thành lập và bổ nhiệm ông Faisal Mikdad làm phó tổng thống. Theo truyền thông Syria, nội các mới gồm có Thủ tướng Jalali và 27 bộ trưởng. Nội các mới này sẽ thay thế chính phủ sắp mãn nhiệm vốn được giữ vai trò tạm quyền kể từ cuộc bầu cử quốc hội diễn ra vào giữa tháng 7. Cùng ngày, Tổng thống al-Assad đã ký một xác lệnh khác bổ nhiệm ông Faisal Mikdad, người trước đây từng giữ chức ngoại trưởng làm phó tổng thống, ủy quyền cho ông chịu trách nhiệm về các vấn đề nội ngoại và truyền thông trong khuôn khổ chỉ thị của tổng thống.
Hy Lạp và Cộng hòa Síp đã ký biên bản ghi nhớ để phát triển dự án kết nối điện ngầm vì mục tiêu kết nối lưới điện của châu Âu với phía đông Địa Trung Hải. Dự án mới này sẽ kết nối Cộng hòa Síp với lưới điện châu Âu với chi phí ước tính khoảng 1,9 tỷ euro. Dự án kết nối này dự kiến sẽ là dự án điện ngầm dài nhất thế giới với tổng chiều dài khoảng 1.240 km và có độ sâu lên tới 3.000 m dưới mực nước biển. Bộ Năng lượng của cả hai nước đều tuyên bố rằng công việc của dự án sẽ bắt đầu trong vài ngày tới. Mặc dù có nguồn tài nguyên khí đốt tự nhiên, tuy nhiên Cộng hòa Síp vẫn phụ thuộc rất nhiều vào dầu nhiên liệu để sản xuất điện, khiến chi phí năng lượng quốc gia này cao so với các quốc gia khác ở châu Âu.
Boeing đã nâng cấp tăng suất lương cho hàng nghìn công nhân đang đình công. Hãng gọi đây là lời đề nghị tốt nhất và cuối cùng trong bối cảnh hai bên chưa đạt được thống nhất về mức lương. Hãng chế tạo máy bay Mỹ cũng đề nghị khôi phục khoản tiền thưởng hiệu suất, cải thiện phúc lợi hưu trí và tăng gấp đôi tiền thưởng phê chuẩn lên 6.000 đô la nếu công nhân chấp nhận trước ngày 27 tháng 9. Boeing đã tạm dừng việc tuyển dụng và bắt đầu cho nghỉ việc hàng nghìn nhân viên Mỹ để cắt giảm chi phí. Một cuộc đình công kéo dài có thể khiến hãng mất đi hàng tỷ đô la, làm suy yếu thêm tình hình tài chính vốn đã căng thẳng và đe dọa hạ thấp xếp hạng tín dụng của công ty.
Ngày 23 tháng 9, Ủy ban châu Âu EC thông báo đã đệ đơn kiện lên Tổ chức Thương mại Thế giới WTO về việc Trung Quốc khởi xướng cuộc điều tra chống trợ cấp đối với một số sản phẩm sữa nhập khẩu từ Liên minh châu Âu EU. Đây là động thái mới nhất trong cuộc chiến thương mại giữa Bắc Kinh và Bruxelles. Thông báo của EC cho biết, việc đệ đơn kiện lên WTO chỉ là bước đầu tiên trong quá trình giải quyết tranh chấp của cơ quan này. Nếu không có được một giải pháp thỏa đáng, EC sẽ yêu cầu thành lập hội đồng giải quyết tranh chấp trong WTO. Trước đó hồi tháng 8, Trung Quốc đã khởi động cuộc điều tra sau khi bị EU áp mức thuế nặng vào xe điện nhập khẩu từ Trung Quốc. Cuộc điều tra của Trung Quốc liên quan đến nhiều mặt hàng nhập khẩu từ châu Âu, từ format tươi, format xanh đến sữa đông lạnh, một số loại sữa và kem, với mục tiêu là các khoản trợ cấp dành cho 27 quốc gia thành viên EU theo chính sách nông nghiệp chung. Ngoài điều tra các sản phẩm từ sữa của châu Âu, Trung Quốc cũng đệ đơn kháng cáo lên WTO và tiến hành điều tra một số sản phẩm thịt lợn và rượu mạnh của lục địa già. Trong một tuyên bố, trưởng phòng thương mại của EU cho biết đã có các cuộc đàm phán với Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào hôm 19 tháng 9 khi Bắc Kinh muốn tìm kiếm một thỏa thuận với Bruxelles để tránh bị đánh thuế cao đối với xe điện xuất sang châu Âu. Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, U20 Việt Nam bắt đầu hành trình vòng loại U20 châu Á 2025 bằng trận đấu với U20 Bhutan. Được chơi trên sân nhà, những ngôi sao vàng thi đấu cực kỳ nỗ lực. Được chơi tại Lạch Tray trong trận ra quân với U20 Bhutan, đội bóng áo trắng nhập cuộc với sự chủ động. Phút thứ 8, U20 Việt Nam vượt lên, Bảo Long từ tuyến 2 băng lên tốc độ rồi tung ra cú nã đại bác thành bàn cực kỳ ngoạn mục. Khoảng thời gian sau đó U20 Việt Nam vẫn chơi lấn lướt. Tuy vậy phải đến phút 52, Đăng Dương mới gia tăng cách biệt cho U20 Việt Nam. Kể từ đây, U20 Bhutan đánh rơi tinh thần chiến đấu và phải nhận đến 3 bàn thua nữa trong những phút cuối trận. Riêng cá nhân Công Phương ghi 2 bàn thắng ở các phút 74 và 90, bàn còn lại do Hữu Tuấn ghi ở phút 78. Đánh bại U20 Bhutan 5-0, U20 Việt Nam ra quân thành công. Ở lượt đấu kế tiếp, U20 Việt Nam gặp U20 Guam. Trận đấu diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 25 tháng 9. Không có Ronaldo, Al-Nassr nhập nhằn thắng đội bóng yếu Al-Hazem 2-1 ở vòng sơ loại Cúp Nhà vua Ả Rập Xê Út. Lực lượng hơn hẳn đội chủ nhà nhưng Al-Nassr cũng phải chờ đến phút cuối hiệp 1 mới có bàn thắng mở tỷ số. Mên là người lập công với tình huống chọn vị trí và đánh đầu chính xác. Tưởng chừng bàn thắng sẽ giúp Al-Nassr thi đấu dễ dàng hơn, nhưng không, bước sang hiệp 2, Al-Hazem chơi quật cường và có bàn gỡ hòa 1 vào phút 62. Al-Sayy Ali là người điền tên lên bảng điện tử với tình huống dứt điểm rất mạnh trong vòng cấm Al-Nassr. Sau đó Al-Nassr còn chút nữa phải nhận bàn thua thứ hai ở phút 75 nếu cầu thủ của đội chủ nhà không mắc lỗi vị trước khi sút bóng tung lưới của thủ môn Bento. Trong tình thế khó khăn, Al-Nassr lại được đối thủ tặng quà phút 90+2. Tình huống phối hợp không ăn ý giữa trung vệ Gari và thủ môn Ibrahim Zaid của đội chủ nhà đã tạo thời cơ để Al-Nassr ghi bàn. Buat không bỏ lỡ thời cơ khi có một trong những bàn thắng dễ nhất sự nghiệp, đưa Al-Nassr tiến vào vòng 1/8 của Cúp Nhà vua Ả Rập Xê Út 2024-2025. Tại vòng 6 La Liga, Real Betis và Mallorca đã cống hiến cho khán giả trận đấu vô cùng hấp dẫn. Ngay phút thứ 7, Real Betis đã tạo ra sự bùng nổ trên các khán đài. Lo Celso ghi bàn mở điểm với tình huống đi bóng và dứt điểm từ xa đẳng cấp. Nhưng cũng chỉ một phút sau đó, Rodrigue phía Mallorca đã quân bằng tỷ số. Hàng thủ Real Betis có pha mải kèo theo kèm Darin và quên mất Rodriguez. Điều đó tạo cơ hội quá ngon ăn để cầu thủ mang áo số 14 phía Mallorca dứt điểm gỡ hòa 1-1. Trận đấu trở nên hấp dẫn hơn từ đây. Hai đội liên tục có các tình huống ăn miếng trả miếng, nhưng bàn thắng tiếp theo chỉ đến ở thời gian bù giờ hiệp 2. Phút 90+3 trong pha Marocco tổ chức đá phạt góc, Fernandez như từ dưới đất chui lên để dứt điểm tung lưới Real Betis, giúp đội khách lần đầu dẫn bàn ở trận này. Thời gian còn lại của trận đấu quá ít và Real Betis không thể mang tới khác biệt, họ đành chấp nhận thua Mallorca chung cuộc 1-2.
Thông tin và quảng cáo.
Theo quy định, người lao động sẽ bị trừ 2% tỷ lệ hưởng lương hưu với mỗi năm về hưu trước tuổi. Tuy nhiên, theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, luật hiện hành quy định người lao động được hưởng lương hưu khi đảm bảo điều kiện đủ 20 năm tham gia bảo hiểm xã hội và đủ tuổi nghỉ hưu theo Bộ Luật Lao động. Các trường hợp không bị trừ tỷ lệ lương hưu khi người lao động nghỉ hưu sớm dựa trên quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, Bộ Luật Lao động 2019 gồm:
người lao động có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1 tháng 1 năm 2021. Trường hợp này áp dụng cho những người lao động đã làm việc trong các khu vực đặc biệt khó khăn và nhận phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên. Người lao động chỉ cần đủ 15 năm làm việc ở các vùng này để được nghỉ hưu sớm mà không bị trừ tỷ lệ lương hưu. Người lao động có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định. Đối với người lao động thuộc trường hợp này, tuổi nghỉ hưu được tính bằng tuổi tối đa quy định, trừ đi tối đa 10 tuổi.
Người lao động có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò. Quy định này áp dụng cho những người lao động đã làm công việc khai thác than trong hầm lò trong ít nhất 15 năm. Người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao. Ngoài các trường hợp trên, nhóm cán bộ công chức viên chức thuộc diện tinh giản biên chế và đáp ứng các điều kiện về tuổi và thời gian đóng bảo hiểm xã hội cũng sẽ không bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 24 ngày 25 tháng 9, khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 26 độ.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.